Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là bài học Thông Điệp Cựu Ước. Kính thưa quý thính giả, bài học Thông Điệp Cựu Ước theo Sáng Thế Ký hôm nay đến bài 88, Lời Chúc Tiên Tri phần 2. Theo Sáng Thế Ký chương 49 từ câu 1 đến câu 7. Trong bài trước, chúng ta đã có cái nhìn tổng quát về những lời chúc tiên tri của Gia-cốp dành cho 12 người con trai của ông và dòng dõi của họ. Đây cũng chính là lời chúc phước dành cho 12 chi tộc thuộc tuyển dân Israel. Những lời cuối của Gia-cốp cho thấy đức tin của ông nơi Chúa hằng hữu đã tăng trưởng và vững mạnh, chứ không còn hời hợt như những ngày đầu ông mới gặp Chúa tại Bê-tên. Những lời ông trăn trối với các con trong phần Kinh Thánh hôm nay mang tính cách tiên tri, loan báo trước những điều sẽ xảy ra ở tương lai cho họ và dòng dõi của họ, là viễn cảnh tương lai cho 12 chi tộc của tuyển dân. Điều đáng lưu ý là tất cả những lời chúc tiên tri này ngày nay đã ứng nghiệm và trở thành lịch sử của dân tộc Do Thái. Chi tiết quan trọng này cho thấy Kinh Thánh là lời chân thật của Đức Chúa Trời, là lời được thần cảm của Chúa như đã được bày tỏ trong thư Timôthê thứ 2 chương 3 câu 16 và 17. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm, có ích cho việc dạy dỗ chân lý, bác bỏ điều sai trái, sửa chữa lỗi lầm, đào luyện con người sống công chính, hầu cho người của Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ và sẵn sàng để làm mọi việc lành. Áp dụng mục tiêu đó của Kinh Thánh, hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm 7 câu đầu của lời chúc tiên tri này, là phần đặc biệt nói về Ruben, Simeon và Levi. Sáng Thế Ký chương 49 câu 1 đến câu 7. Gia-cốp gọi các con trai mình lại và nói rằng: "Hãy hội lại đây, Cha sẽ nói những điều phải xảy đến cho các con ngày sau. Hỡi các con trai Gia-cốp, hãy hội lại mà nghe, nghe lời Israel cha của các con. Hỡi Ruben, con là trưởng nam của cha, sức lực cha và đầu tiên sự mạnh mẽ cha, vốn có sự tôn trọng và quyền năng tột đỉnh. Con sôi trào như nước, nên sẽ chẳng phần hơn ai, vì con đã lên giường cha, con lên giường cha bèn làm ô làm dơ đó. Simeon và Levi là anh em ruột, thanh gươm chúng nó thật khí giới hung tàn. Cầu cho tâm hồn cha chớ có đồng mưu, vinh hiển cha chớ hiệp cùng hội họ, vì họ đã giết người trong cơn giận dữ, cắt nhượng mà đực vì ý riêng mình. Đáng rủa xả thay cơn giận dữ họ, vì thật là hung mạnh. Đáng rủa xả thay khí giận họ, vì dữ dằn thay. Ta sẽ phân chia họ ra trong nhà Gia-cốp, tản lạc họ trong dân Israel." Các câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Theo câu 1 và câu 28, ta thấy những lời chúc của Gia-cốp dành cho các con có những đặc điểm nào? Câu hỏi thứ 2. Ruben được hưởng những ưu đãi nào trong gia đình Gia-cốp? Vì sao ông phải chịu chẳng phần hơn ai? Câu hỏi thứ 3. Simeon và Levi đã để cho cơn giận điều khiển họ thế nào? Làm sao để tránh được thất bại của hai người này? Câu hỏi thứ 4. Tội lỗi luôn luôn để lại những ảnh hưởng sâu đậm thế nào? Có hy vọng nào dành cho những người chạy đến với Chúa? Xin xem xuất Ê-díp-tô ký chương 32 câu 26 và thư Giăng Nhất chương 1 câu 9. Câu hỏi thứ 5. Bạn nhận được thông điệp nào của Chúa cho mình qua những lời chúc tiên tri này? học Sáng Thế Ký từ những chương đầu cho đến nay, chúng ta đã biết sách này là mặc khải chân xác của Đức Chúa Trời cho loài người chúng ta, qua tôi tớ Ngài là ông Môi-se đã ghi chép. Chúng ta đang suy gẫm phần cuối của Sáng Thế Ký, cho nên tưởng cũng cần nhắc lại những gì đã học để nối kết với bài học hôm nay. Có lẽ quý thính giả đã thấy Sáng Thế Ký thiết đặt những nền tảng quan trọng, chẳng những là bối cảnh cho toàn thể Thánh Kinh, mà cũng là nền tảng cho cuộc đời theo Chúa của mỗi chúng ta nữa. Trước hết, sách này bày tỏ thân vị và bản tánh của Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo, đấng bảo tồn, là đấng thánh khiết, không thể dung chịu tội lỗi. Ngài là quan án tối cao và cũng là đấng ban cho ân sủng cứu chuộc. Đồng thời, thứ nhì, sách Sáng Thế Ký cũng bày tỏ giá trị và phẩm chất của con người chúng ta là những tạo vật được tạo dựng theo hình Đức Chúa Trời. Nhưng vì phạm tội không vâng lời Chúa nên sa ngã và hư vong, con người chỉ có thể được kể là công chính và được cứu nhờ đức tin đặt nơi Chúa. Họ có thể được Đức Chúa Trời dùng theo chương trình và ý định của Ngài trong thế gian này, như chúng ta đã thấy qua những cuộc đời như Noe, Abraham, Isaac, Jacob và Joseph. Thứ ba, Sáng Thế Ký còn cho thấy từ khi tổ phụ loài người là Adam và Eva sa ngã, Đức Chúa Trời đã có lời hứa về Chúa cứu thế, là hứa của Đức Chúa Trời về Chúa cứu thế và chương trình cứu chuộc đầy ân huệ của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Lần hồi đã được tỏ ra càng rõ ràng hơn qua dòng dõi Abraham và qua tuyển dân Do Thái, mà 12 tộc trưởng của dân Do Thái chính là các con trai của Jacob. Bản thân ông Jacob là một trong những người nối tiếp dòng dõi đức tin. Ông đã có nhiều từng trải sâu nhiệm với Chúa trong bước đường theo Ngài, nên những giây phút cuối đời, ông đã thể hiện đức tin mạnh mẽ qua việc cậy ơn Chúa tuyên bố lời tiên tri cho 12 người con của ông, và ông cũng chúc phước cho họ. Phần Kinh Thánh từ câu 1 đến câu 2 và câu 28 là phần giới thiệu và kết thúc dùng chung cho các lời chúc phước và tiên tri về 12 người con đứng đầu 12 chi tộc. Những lời chúc này bao gồm cả những nhận định của Jacob về việc làm trong quá khứ của các con, và cũng có cả những lời răn dạy cũng như quở trách nữa. Tuy nhiên, theo một cách nhìn tích cực, thì những lời răn dạy quở trách này cũng là phước hạnh dành cho họ. Các câu từ câu 3 đến câu 7 là lời Jacob dành riêng cho Ruben, Simeon và Levi. Là các con của Jacob nói chung, mặc dù vẫn được sống trong phạm vi những lời hứa và phước lành dành cho dòng dõi của Abraham trong Sáng Thế Ký chương 12, nhưng cá nhân mỗi người cũng chịu ảnh hưởng do những quyết định chọn lựa riêng của họ. Qua những lời chúc này, chúng ta có thể ghi nhận một số bài học căn bản sau. Thứ nhất, hỡi Ruben, con là trưởng nam của cha, sức lực cha và đầu tiên sự mạnh mẽ cha, vốn có sự tôn trọng và quyền năng tột đỉnh. Ruben là con trưởng, đang được hưởng một địa vị tốt đẹp hơn hết so với các em trong gia đình. Ông vốn được tôn trọng và quyền lợi cao nhất. Tuy nhiên, vì không biết trân quý địa vị đó mà Ruben đã mất tất cả khi phạm tội. Chúng ta được nhắc đến một hình ảnh tương tự của Esau, vì xem thường quyền trưởng nam nên đã đánh đổi tất cả chỉ với một tô canh đậu. Thư Hebrews chương 12, câu 16 và 17 chép: Hãy coi chừng cho trong anh em, chớ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Esau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Thật vậy, anh em biết rằng đến sau, người muốn cha mình chúc phước cho thì lại bị bỏ, vì dẫu người khóc lóc cầu xin cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi. Chúng ta sinh ra đời đều có những đặc quyền hay những phước hạnh đặc biệt sẵn dành cho chúng ta. Ví dụ như được ở trong một gia đình tin kính Chúa, có các bậc cha mẹ quan tâm cầu nguyện và hướng dẫn chúng ta, hay đang được sinh hoạt trong một hội thánh địa phương có nhiều ảnh hưởng tốt, vân vân. Chúng ta có bao giờ xem thường những ơn phước đặc biệt đó không? Hãy luôn luôn ghi nhớ những mất mát của Ruben và Esau để biết quý những môi trường thuận lợi hay những tiềm năng Chúa đang dành sẵn cho mình. Bài học thứ nhì, Ruben đã sôi trào như nước. Nguồn gốc thất bại của Ruben là ông không tự chế và không kiểm soát được những xúc cảm của mình. Ông đã để cho mình chiều theo những mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời, ở dưới quyền điều khiển của những xúc cảm đó. Không phải chỉ một sớm một chiều mà ông vấp ngã trong tội, nhưng theo Thư Gia Cơ chương 1 câu 15 cho biết, người ta thường thất bại vì đã nuôi dưỡng những xúc cảm bất chính ngày này qua ngày khác, nghĩ rằng không ai thấy, không ai biết. Vì vậy mà tội lỗi được cho thêm sức mạnh. Đoạn lòng tư dục cưu mang sanh ra tội ác đã trọn, sanh ra sự chết. Vì Ruben đã quen nuôi dưỡng một lối sống bừa bãi, thiếu kỷ luật, cho nên cuối cùng, ông đã nhường bước cho những xúc cảm bất chính đó dâng trào như nước vỡ bờ, không thể chế ngự được và phá hủy hết những cơ hội cũng như những tiềm năng tốt đẹp mà ông vốn có. Nếu muốn tránh lối mòn của Ruben, chúng ta cần phải cậy ơn Chúa chế phục tội lỗi ngay từ những cám dỗ đầu tiên thay vì cứ nuôi dưỡng chúng. Thứ ba, Simeon và Levi có thanh gươm hung tàn và khí giận dữ dằn. Vấn đề của Simeon và Levi khiến cho hai anh em cùng được nhắc chung với nhau cũng là những xúc cảm không được kiềm chế và kiểm soát. Họ đã để cho cơn giận dữ điều khiển mọi hành động của mình, đến nỗi không còn lương tri và lòng thương xót nữa. Bất kể giao ước đã lập với dân thành Sichem, họ đã sử dụng thanh gươm hung tàn để hủy diệt hết những người nam trong thành, gây biết bao nhiêu là nan đề cho gia đình của Gia-cốp và ảnh hưởng xấu cho danh Chúa ở giữa vòng dân Canaan. Cho nên trong câu 6, Gia-cốp không thể nhất trí với họ trong hành động hung tàn đó. Khuynh hướng của bản ngã tội lỗi hay của con người thiên nhiên chúng ta là luôn luôn hành động theo kiểu của Simeon và Levi. Nếu chúng ta không nhờ Chúa đổi mới, dành cho Đức Thánh Linh quyền làm chủ đời sống để kiểm soát những phản ứng giận dữ đó, thì chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào hành động trả thù hung tàn của những người này. Mặc dù có thể không bằng thanh gươm, nhưng rất có thể sẽ bằng những hình thức trả thù tinh vi, hiểm độc theo cách khác. Bài học thứ tư. Tội lỗi luôn luôn dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, chẳng những cho cá nhân mà còn ảnh hưởng đến nhiều người khác nữa. Gần nhất là gia đình, là những người thân, là con cháu của người phạm tội, rồi sẽ ảnh hưởng đến hội thánh và cả xã hội nữa. Như chúng ta đã biết, lời chúc của Gia-cốp chẳng những là tương lai dành cho Ruben, Simeon hay Levi mà thôi, nhưng đây còn là số phận dành cho con cháu của họ trải nhiều thế hệ về sau nữa. Chúng ta không thể nói, tội này tôi phạm, một mình tôi chịu trách nhiệm, không liên quan gì đến ai. Nhưng hãy nghĩ đến gia đình, con cái và hội thánh cũng sẽ phải cùng chịu lây những hậu quả do tội mình gây ra nữa. Tuy nhiên, ta luôn luôn tìm được hy vọng ở trong Chúa dành cho những người chạy đến với Ngài. Theo Xuất Ê-díp-tô ký chương 32 câu 26, chi tộc Lê-vi đã có lần chạy đến với Chúa theo lời kêu gọi của Môi-se. Cho nên, dù không có sản nghiệp riêng và bị phân tán giữa các chi phái theo lời tiên tri này, họ vẫn là công cụ Chúa có thể dùng để kết nối dân sự với Ngài và cũng đem phước của Chúa đến cho dân sự đông đảo nữa. Thưa quý thính giả, Gia-cốp chúc phước cho từng người con và báo trước về tương lai của họ. Ta đã thấy, không phải là vô tình hay ngẫu nhiên mà ông nói tiên tri, nhưng tương lai đó có liên quan thật chặt chẽ với những gì họ đã làm trong quá khứ. Có thể nói, tương lai chúng ta đã được định hình theo những gì chúng ta chọn làm hay không làm hôm nay. Vì vậy, chúng ta đang có những chọn lựa nào mỗi ngày? Chúng ta vẫn thường quyết định làm gì hoặc không làm gì để xây dựng và bồi đắp cho tương lai của chính mình. Cầu xin Chúa ban ơn và soi sáng để mỗi chúng ta không có những quyết định chọn lựa sai lầm.